Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm, ngày 3 tháng 3 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự với đề tài Linh mục André Đỗ Xuân Quế bàn về việc kiểm duyệt bài hát trong thánh ca. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa thánh, Hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Trong bài thuyết trình tại Đại học Giáo hoàng Laterano Roma hôm thứ Sáu tuần qua, ngày 25 tháng 2, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, đã lên tiếng mời gọi hãy suy tư lại vấn đề lao động và giá trị của lao động trong khung cảnh của một sự toàn cầu hóa công bằng. Đức Hồng Y nhắc lại phúc trình được soạn ra do bởi Ủy ban Quốc tế về chiều kích xã hội của việc toàn cầu hóa. Phúc trình này đã được Văn phòng Lao động Quốc tế yêu cầu thực hiện vào năm 2002 và đã được công bố vào năm 2004 vừa qua. Đức Hồng Y nói, sinh hoạt hiện nay của nền kinh tế thế giới đang phải khổ vì những bất quân bình hết sức tận căn và kéo dài. Những bất quân bình này không thể chấp nhận được trên bình diện luân lý và không thể được biện minh trên bình diện chính trị. Đối với đa số những con người nam nữ trên thế giới, việc toàn cầu hóa không đáp ứng những khát vọng chính đáng của họ muốn có được một việc làm xứng đáng và một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái của họ. Đức Hồng Y Martino còn nhận định thêm như sau. Ngày hôm nay là giây phút cần đặt lên hàng đầu vấn đề lao động của con người và về phẩm giá của con người trong hoạt động nhắm thiết lập một sự toàn cầu hóa trong công bằng. Vì thế, cần suy tư lại về những đường lối chính trị và về những cơ chế đang điều khiển sinh hoạt thế giới. Thực vậy, vấn đề lao động là chìa khóa của vấn đề xã hội. Ngày nay, vấn đề lao động này đã trở thành vấn đề toàn cầu. Theo Đức Hồng Y, lao động, một khi được nhìn nhận và được đánh giá cao, sẽ cho phép cá nhân kiên trì bước ra khỏi cảnh nghèo cùng. Lao động là chìa khóa để thay đổi xã hội và thay đổi các cơ cấu. Cần phải nâng đỡ những kinh doanh tiểu và trung cấp trong những sáng kiến kinh tế và xã hội thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thủ công và dịch vụ. Những kinh doanh này sẽ làm phát sinh thêm những công ăn việc làm, và như thế giúp cho người nghèo tăng thêm thu nhập của họ. Thêm vào đó, cần có sự hỗ trợ liên đới của những tổ chức bảo vệ nhân quyền, cổ võ phát triển, trong sự tôn trọng bản chất phổ quát nguyên thủy của những của cải trên mặt đất, vừa đồng thời mở rộng tình liên đới đối với những thế hệ tương lai. Cũng tin Roma, một ủy ban quốc hội Italia đã quyết định mở lại hồ sơ vụ mưu sát Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị vào năm 1981, sau khi biết được những gì Đức Thánh Cha nói ra trong tập sách cuối cùng của Ngài, vừa được giới thiệu cho giới báo chí hôm ngày 23 tháng 2 vừa qua. Được biết, Đức Thánh Cha đã nói ra một vài chi tiết và cảm tưởng riêng cá nhân Ngài về cuộc mưu sát năm 1981, trong tập sách có tựa đề là Ký ức và căn tính. Dân biểu Paolo Guzzanti, Chủ tịch Ủy ban Quốc hội về điều tra, đã tuyên bố như sau. Chúng tôi sẽ lập tức mở lại hồ sơ về vụ tấn công vào Đức Thánh Cha. Dân biểu Guzzanti cho rằng Đức Thánh Cha đã xác nhận nguyên do ý thức hệ của tội mưu sát Ngài, khi Ngài viết ra trong tập sách nói trên rằng cuộc tấn công là một trong những vùng dãy cuối cùng của những ý thức hệ của quyền lực đã xuất hiện trong thế kỷ 20. Ông Guzzanti đã nhận định rằng trước đây, trong cuộc điều tra khi dựng lại biến cố mưu sát, thì chỉ thiếu có một yếu tố duy nhất này là nguyên do tại sao người ta mưu sát Đức Thánh Cha. Ông cho rằng triều giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô đệ nhị là nguyên nhân đầu tiên gây ra cuộc sụp đổ của chế độ cộng sản. Tin Vatican. Đức Hồng Y Joseph Ratzinger hôm thứ Ba vừa qua, mùng 1 tháng 3, đã đến gặp Đức Thánh Cha tại phòng bệnh ở lầu thứ 10 của bệnh viện Gemelli để bàn thảo với Đức Thánh Cha một vài công việc. Sau đó, khi rời phòng Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y đã nói với các ký giả rằng Đức Thánh Cha đã nói chuyện được với Đức Hồng Y bằng tiếng Ý và tiếng Đức. Đức Hồng Y cho biết, Đức Thánh Cha rất tỉnh táo và nghiên cứu về hồ sơ tôi mang đến. Tôi lấy làm sung sướng khi nhìn thấy Đức Thánh Cha hoàn toàn sáng suốt và có thể nói được vài điều chính yếu liên quan đến công việc bằng một vài lời nói. Đức Hồng Y cũng cho giới báo chí biết là Ngài cũng mang đến cho Đức Thánh Cha những lời cầu chúc của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đang họp phiên họp khoáng đại của Bộ, và những lời cầu chúc của nhiều người khác nữa, và vài công việc của Bộ Giáo lý Đức Tin cho Đức Thánh Cha quyết định. Sau đó, ngỏ lời với ban tiếng Đức của Đài Phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã nói về niềm đau của Đức Thánh Cha với những lời như sau. Mẫu gương của một vị giáo hoàng đang chịu đau là điều rất quan trọng trong những năm tháng hiện nay. Đau khổ là cách thức đặc biệt để rao giảng. Từ nhiều thư tôi đã nhận được và từ những chứng từ tôi nhận trực tiếp, tôi đã thấy được rằng nhiều người đau khổ giờ đây cảm thấy mình được chấp nhận. Hiệp hội của những người bị bệnh Parkinson đã viết thư cho tôi nói lời cảm ơn Đức Thánh Cha. Bởi vì Đức Thánh Cha, qua mẫu gương của Ngài, đã giúp cho người bệnh được củng cố vững mạnh trong hình ảnh về chính mình. Bởi vì Đức Thánh Cha đã có can đảm xuất hiện công khai như là một con người đang đau yếu mà vẫn tiếp tục làm việc. Qua sự đau đớn của mình, Đức Thánh Cha nói lên nhiều điều cho chúng ta, rằng đau khổ là một giai đoạn của con đường sự sống, và rằng Ngài tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa Kitô vừa chỉ cho chúng ta biết hoa trái phong phú của khổ đau, khi chúng ta biết tham dự vào đau khổ của Chúa, và sống sự đau khổ này chung với tất cả những ai đau khổ trên thế giới. Như thế, đau khổ có giá trị và có thể là điều tích cực. Khi chúng ta nhìn vào cuộc đời của Đức Thánh Cha, chúng ta nhận thấy rằng đây là sứ điệp quan trọng, nhất là trong một thế giới đang cố gắng che giấu và cả muốn xóa bỏ khổ đau. Và sáng thứ Tư hôm qua, mùng 2 tháng 3, Đức Hồng Y Cormac Murphy O'Connor, Tổng giám mục Westminster bên Anh Quốc, đã đến thăm Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y đã nói với các phóng viên rằng, khi mạnh khỏe cũng như khi đau yếu, Đức Giáo Hoàng cho ta thấy chứng tá của một đức tin vào Thiên Chúa và cho thấy Ngài có xác tín vào sứ mạng đặc biệt của Ngài trong thế giới ngày nay. Tin Hàn Quốc, một cuộc gặp gỡ gần đây đã giúp sinh viên Đại học Công giáo Nhật Bản và Hàn Quốc cùng nhau củng cố đức tin và hiểu biết hơn về văn hóa của nhau, mặc cho những thù hằn trong quá khứ. 50 đại diện, mỗi nước 25 người, cùng với 6 linh mục và 2 nữ tu, đã tham dự cuộc giao lưu thanh niên Công giáo Hàn Nhật, diễn ra từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 2 vừa qua tại làng Thánh Lazaro, ở Quy Văn, cách Seoul 25 cây số về phía nam. Cuộc gặp gỡ giao lưu lần thứ nhất đã được tổ chức tại Lộ Đức, bên Pháp, ngay trước Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 1997 ở Paris, diễn ra sau khi Hội đồng Giám mục hai nước nhất trí đẩy mạnh việc tìm hiểu thích đáng về lịch sử của hai quốc gia. Các giám mục còn thay phiên đăng cai tổ chức các cuộc họp mặt nhằm thúc đẩy hòa giải giữa hai quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn nghe linh mục Andre Đỗ Xuân Quế bàn về việc kiểm duyệt các bài hát trong thánh ca do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần qua, một thời sự đã chia sẻ với quý vị và các bạn những suy nghĩ và nhận định của linh mục Andre Đỗ Xuân Quế dòng Đa Minh về những vấn đề liên quan đến phụng vụ, đến thánh nhạc, đến ca đoàn, đến các bài hát dùng trong phụng vụ. Hôm nay, chúng ta sẽ nghe cha bàn về việc kiểm duyệt những bài hát trong phụng vụ. Cha Andre Đỗ Xuân Quế đã có những nhận định như sau. Từ năm 1975 đến nay, vấn đề kiểm duyệt các bài hát để hát trong nhà thờ có thể nói là được thả nổi, nghĩa là muốn đưa thì đưa, muốn không đưa thì cứ việc đem phổ biến và hát tràn lan. Một thời gian khá lâu không thấy các vị có trách nhiệm nói gì, và cũng không nói được, vì dường như sau năm 1975, trong các giáo phận, không còn ban ngành gì hết. Mọi người đều lo thủ thế để sống còn mà thôi. Rồi thời cuộc biến chuyển,
dần dà các sinh hoạt của nhà đạo lại từ từ hồi sinh, trong đó có vấn đề hát sướng trong các nhà thờ. Tuy sau đó, một vài giáo phận có ban thánh nhạc và kỷ luật về thánh nhạc liên quan đến vấn đề kiểm duyệt các bài hát được nêu lên, nhưng vì đã quá quen với sự tự do thả nổi trong nhiều năm, nên nhiều người không quan tâm và coi đó như một chuyện lỗi thời. Trong khi hội thánh vẫn duy trì luật buộc phải kiểm duyệt, điều này có văn bản và tài liệu hẳn hoi chứ không phải tùy tiện. Văn bản và tài liệu này vẫn còn hiệu lực và có giá trị cho tới ngày nay. Như vậy, kiểm duyệt bài hát là điều bó buộc và cần thiết. Sở dĩ như thế là để giữ cho bài hát được bảo đảm về giáo lý và nghệ thuật, như thông điệp về kỷ luật trong thánh nhạc đã viết như sau. Muốn cho cộng đoàn Kitô hữu được thêm phong phú và ích lợi về đường thiêng liêng, thì những bài hát đó phải hoàn toàn phù hợp với giáo lý của đức tin Công giáo, trình bày và khai triển giáo lý đó cách chính xác, sử dụng một ngôn ngữ trong sáng và một giai điệu đơn sơ, tránh những lời ca dài dòng, cầu kỳ vô nghĩa. Cuối cùng, mặc dù phải vắn gọn và dễ hiểu, nhưng vẫn phải biểu lộ sự nghiêm trang và tính tôn giáo thực sự. Nhưng ai là người kiểm duyệt và thẩm định bài hát nào là được hát hay không được hát trong nhà thờ? Có phải là linh mục quản nhiệm hay chính xứ không? Việc kiểm duyệt là thuộc thẩm quyền chung của hội thánh. Hội thánh giao quyền này cho các vị thường quyền sở tại, tức các vị giám mục hay tổng đại diện giáo phận. Các vị này lại giao cho một ban hay một người. Nếu là ban thì thường là ban thánh nhạc, nếu là người thì là vị kiểm duyệt được chỉ định để xem các sách xin kiểm duyệt, xem có gì sai trái về đạo lý hay không. Dù vậy, thỉnh thoảng vẫn còn xảy ra một vài sơ ý và vài sơ sót như trong bài Trên con đường về quê của Nguyễn Khắc Xuyên và Ôi bí tích nhiệm màu của Hùng Lân chẳng hạn. Điều sai sót trong hai bài hát này chỉ là sự sơ ý nhỏ của nhạc sĩ và người kiểm duyệt thôi, nhưng lại to lớn và sâu rộng xét về ý nghĩa và có thể đưa tới sự sai lạc trầm trọng về đạo lý. Đó là câu vắng bóng mẹ, con biết cậy vào ai, biết trông vào ai, và câu con một thiên chúa bỏ thiên đình, vắng bóng mẹ thì còn có chúa, mà chúa mới là chính yếu, và chúa không bỏ thiên đình mà bởi thiên đình xuống trần gian. Đã hẳn, trong hoàn cảnh hiện nay ở trong nước cũng như ngoài nước, hỏi bài nào đã được kiểm duyệt, bài nào chưa thì thật khó, vì phần lớn, nếu không muốn nói là hầu hết các bài hát từ sau năm 1975 không được kiểm duyệt, vì chưa có hay ít người kiểm duyệt, và nếu có kiểm duyệt thì cũng không được công khai hóa và phổ biến rộng rãi trên văn bản hay giấy tờ. Bởi một lẽ giản dị là hoàn cảnh không hay chưa cho phép. Vì lý do đó, Ban Thánh Nhạc Toàn Quốc mới đang chuẩn bị để thu tập các bài hát từ sau năm 1975 đến nay, làm thành một tuyển tập chính thức cho cả nước dùng. Trong khi chờ đợi, có thể dùng các bài hát vẫn quen, trừ những bài được dư luận chú ý và cho là không nên dùng trong nhà thờ. Về điểm này, các linh mục quản nhiệm và chính xứ có thể có ý kiến và lời khuyên nhủ các ca đoàn, và nếu cần, có thể không cho dùng một số bài hát mà các vị thấy rõ là sai đạo lý, mơ hồ và vô bổ. Ngoài vấn đề bài hát cần và phải được kiểm duyệt lại, còn vấn đề liệu cho có người kiểm duyệt nữa, vì không phải ai cũng kiểm duyệt bài hát được, mà phải là người hiểu biết về âm nhạc, thánh nhạc khá thông thạo phụng vụ, thần học, văn chương, thi phú, vân vân. Tìm đâu ra những người này? Vì không phải hễ bất cứ linh mục thì làm được, mà phải là những linh mục được học hành, có khả năng về vấn đề liên hệ. Mà hiện nay, những người như thế này còn quá hiếm, vì từ trước đến nay, các giáo phận chưa khuyến khích và đầu tư vào công việc này cho đủ. Bởi vậy, thiết tưởng đã đến lúc mỗi giáo phận nên cử người đi học thánh nhạc và phụng vụ, vì xem ra hai môn này còn rất được ít lưu tâm. Phải có người thành thạo, thì ý kiến và tiếng nói mới được nể trọng. Có như vậy, mới tránh được cảnh mạnh ai nấy nói và nhiều người nói chẳng ai chịu nghe. Quý vị và các bạn thân mến, đó là bài nhận định của cha Andre Đỗ Xuân Quế về việc kiểm duyệt các bài hát trong thánh ca. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Đâu là trọng tâm của sứ điệp Fatima? Đâu là ý nghĩa chính xác của lời kêu gọi cầu nguyện và sám hối mà mẹ Maria đã đưa ra trong những lần hiện ra tại Fatima hồi năm 1917? Đây là đề tài chúng tôi xin được trình bày trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Lần chuỗi mân côi mỗi ngày, sám hối, hy sinh, đó là những khía cạnh rõ nét nhất trong sứ điệp Fatima. Nhưng chỉ sau khi tập hồi niệm từ năm 1935 đến năm 1941 của nữ tu Lucia được xuất bản, người ta mới thấy được trọng tâm của sứ điệp, chính là đền tạ thánh thể. Mặc dù công đồng Vatican II đã nhấn mạnh đến chỗ đứng của thánh thể trong đời sống Kitô, nhiều người lại hiểu lầm rằng công đồng này xem thường việc tôn thờ thánh thể. Thật ra, khi cho đặt nhà tạm vào một bên góc nhà thờ, công đồng muốn kêu gọi thiết lập những nhà nguyện đặc biệt cho việc tôn thờ thánh thể. Đây vốn là lời kêu gọi mà Đức Phaolô Đệ Lục đã đưa ra trong thông điệp mầu nhiệm đức tin, cũng như trong sứ điệp của Ngài tại Đại hội Thánh thể Quốc tế tại Philadelphia, Hoa Kỳ, hồi năm 1976. Công đồng Vatican II đã không hề hạ giảm việc tôn thờ thánh thể, vì chắc chắn các nghị phụ đã hiểu được trọng tâm của sứ điệp Fatima. Việc tôn thờ thánh thể là trọng tâm của sứ điệp Fatima bởi vì, trước khi được Đức Mẹ hiện ra, bà trẻ em một đồng đã được một thiên thần hiện ra nhiều lần, và lần nào thiên thần cũng sắp mình trước thánh thể và đọc một kinh đền tạ vì vô số những xúc phạm đến thánh thể. Thiên thần thúc giục ba trẻ em một đồng hãy làm việc đền tạ và an ủi Thiên Chúa. Liền sau khi được thiên thần hiện ra, ba em đã qua hàng giờ lặp lại lời kinh đền tạ này. Mùa xuân năm 1917, khi được Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên, ba em đã quen thuộc với việc cầu nguyện và đền tạ thánh thể. Việc Đức Mẹ chọn ngày 13 tháng 5 năm 1917 để hiện ra lần đầu tiên với ba em một đồng hẳn mang một ý nghĩa đặc biệt, bởi vì hôm đó là ngày lễ Đức Mẹ thánh thể. Khi Đức Mẹ mở lòng bàn tay ra, một luồng ánh sáng bao phủ các em, khiến các em sắp mình xuống và thờ lạy thánh thể như thiên thần đã truyền dạy các em. Tước hiệu Đức Mẹ thánh thể không chỉ nhắc lại rằng ơn trọng đại nhất trong mọi ơn đều đến qua mẹ, mà còn gợi lại cho chúng ta cuộc sống tại thế của mẹ sau khi Chúa Giêsu về trời. Cùng với Thánh Gioan, người đã được Chúa Giêsu trối lại mẹ Ngài, hẳn mẹ Maria cũng đêm ngày chìm đắm trong việc tôn thờ thánh thể. Sách Công vụ Tông đồ ghi lại rằng, sự thông hiệp trong việc bẻ bánh là nét đặc trưng của cộng đồng tín hữu tiên khởi. Hơn ai hết, mẹ phải là người trung thành hơn cả đối với bí tích thánh thể. Trong các hang tội đạo, Một trong những biểu trưng nổi bật nhất của cộng đồng tín hữu tiên khởi chính là việc cử hành và tôn sùng thánh thể. Ngày nay, với tư cách là mẹ của nhân loại, hẳn mẹ phải cảm thấy có trách nhiệm dạy dỗ con cái của mẹ tôn kính thánh thể con mẹ. Thịt máu mà mẹ đã trao ban cho Chúa Giêsu cũng chính là thịt máu, nhờ đó Ngài tôn vinh Chúa Cha, cứu rỗi nhân loại và nuôi dưỡng chúng ta ngày nay. Do đó, thật rõ ràng là việc tôn kính và đền tạ thánh thể hẳn phải là một phương thế cần thiết để chuẩn bị các tín hữu sống sứ điệp Fatima. Những người được may mắn có mặt trong những lần hiện ra của Đức Mẹ đều đã hiểu được mối tương quan giữa việc tôn thờ thánh thể và sứ điệp Fatima. Đêm 12 rạng ngày 13 hàng tháng, từ tháng 5 cho đến tháng 10, hàng ngàn người đã quỳ gối giăng tay cầu nguyện trước thánh thể. Họ đã thực sự sống sứ điệp Fatima. Hình thức cao cả nhất của việc đền tạ thánh thể chính là dâng thánh lễ. Trong thánh lễ, của lễ của chúng ta được tượng trưng qua của lễ dâng trên bàn thờ. Khi của lễ ấy biến thành mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta cũng được kết hiệp với Ngài để được dâng tiến lên Chúa Cha. Cùng với Ngài, chúng ta đền bù cho tội lỗi chúng ta và đền bù tội lỗi cho toàn thế giới. Trong một lần hiện ra với ba em một đồng năm 1916, Thiên Thần đã nói với các em như sau: chúng con hãy rước mình vào mẫu Chúa Giêsu Kitô bị sỉ nhục khủng khiếp vì loài người bất trung. Chúng con hãy đền tạ và an ủi Thiên Chúa. Thiên Thần hẳn ám chỉ đến bao nhiêu tội lỗi của nhân loại. Bên cạnh những tội lỗi khủng khiếp của nhân loại, còn có biết bao nhiêu sa ngã của các tín hữu Kitô cần phải được đền bù. Trong nhiệm thể của Chúa Kitô, mỗi người đều mang lấy trách nhiệm về người khác. Ngoài thánh lễ, sứ điệp Fatima cũng bao gồm cả việc chầu thánh thể. Thiên Thần đã dạy ba em một đồng thờ lạy Chúa hiện diện trong hình bánh. Sau này, Đức Mẹ bảo em Jacinta hãy xin dựng lên một nhà nguyện để ngày đêm tôn thờ thánh thể trên đồi Covadaria. Ngày nay, tại trung tâm Thánh Mẫu Fatima, thánh lễ, rước kiệu thánh thể và chầu thánh thể vốn là sinh hoạt chính đối với khách hành hương. Đây cũng là sinh hoạt nổi bật nhất tại trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Việc tôn kính Đức Mẹ luôn đi kèm, hay đúng hơn, được lồng vào trong việc tôn thờ thánh thể. Trong thông điệp mầu nhiệm đức tin, Đức Phaolô Đệ Lục đã nói về việc tôn thờ thánh thể như sau: Giáo hội Công giáo đã và vẫn mãi mãi thờ phượng bí tích thánh thể, không những trong thánh lễ mà còn cả bên ngoài thánh lễ, bằng cách trân trọng cất giữ bánh thánh đã được truyền phép, trưng bày để long trọng tôn thờ, và cùng với đám đông hân hoan rước kiệu. Trong những tài liệu xưa của giáo hội, chúng ta có rất nhiều chứng từ về việc tôn thờ này. Trong ngày sống của mình, các tín hữu không nên bỏ qua việc viếng thánh thể, mà theo luật phụng vụ, phải được cất giữ với tất cả cung kính trong các nhà thờ tại một nơi trang trọng nhất. Những việc tôn thờ thánh thể như thế là dấu chỉ của lòng biết ơn, biểu tỏ của tình yêu và nhận biết sự hiện diện của Chúa. Đừng có ai quên rằng thánh thể mang lại cho dân Kitô giáo một phẩm giá vô song. Không những trong khi cử hành thánh lễ và khi rước lễ, mà bao lâu thánh thể còn được cất giữ trong các nhà thờ và nhà nguyện, thì Chúa Kitô vẫn thật sự là Đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngày đêm, Ngài ngự trong tâm trí chúng ta, Ngài ở với chúng ta, đầy ân sủng và chân lý. Ngài tái lập luân lý, nuôi dưỡng các nhân đức, an ủi những người sầu khổ và ban sức mạnh cho người yếu đuối. Ngài đề ra gương sáng của Ngài cho những ai bước theo Ngài, để mọi người bắt chước Ngài nên hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. và không tìm kiếm tư lợi riêng của mình, nhưng chỉ tìm kiếm quyền lợi của Thiên Chúa. Bất cứ ai tìm đến với bí tích cực trọng này, với lòng mộ mến đặc biệt và cố gắng đáp trả lại với tình yêu vô biên của Chúa Kitô bằng một tình yêu quảng đại, sẽ cảm nhận và hiểu được trọn vẹn đời sống ẩn kín của Chúa Kitô để đến với Thiên Chúa quý giá biết chừng nào, và giá trị của việc truyền vãng với Chúa Kitô cao cả biết chừng nào. Bởi vì trên trái đất này không có nguồn an ủi nào bằng, không gì hiệu nghiệm hơn để tiến tới trên con đường cứu độ. Đây là những ân ích của việc tôn thờ thánh thể mà Đức Phaolô Đệ Lục đã nhắc lại trong thông điệp mầu nhiệm đức tin. Sứ điệp Fatima như đã được bà trẻ em một đồng đón nhận, sống và quảng bá cũng chính là tôn thờ thánh thể để lãnh nhận những ơn ích cao vời ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Giới thiệu tiếp văn kiện của Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích Bộ túc cho tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị về năm thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, văn kiện của Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích Bộ túc cho tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị về năm thánh thể có tựa đề là Năm Thánh Thể, Những Gợi Ý và Những Đề Nghị. Trong loạt bài giới thiệu này, Đặng Thế Dũng xin gọi tắt là Văn Kiện Gợi Ý. Và trong hai bài vừa qua, chúng ta đã đọc phần nhập đề và kết luận của Văn Kiện Gợi Ý này để nhìn thấy những đường hướng tổng quát của Văn Kiện. Văn Kiện gồm có 5 chương chính, không kể phần nhập đề và kết luận. Chương thứ nhất nói đến khung cảnh của năm thánh thể. Chương thứ hai nói đến những hoàn cảnh văn hóa của năm thánh thể. Chương thứ ba nói đến những đường nét chính của tu đức thánh thể. Chương thứ tư nói đến những sáng kiến và những dấn thân mục vụ để cử hành năm thánh thể. Và chương thứ năm nói về những khía cạnh văn hóa, hay đúng hơn những sinh hoạt văn hóa biểu lộ năm thánh thể. Nơi phần nhập đề của văn kiện này, sau khi đã nhắc đến năm chương của văn kiện, thì phần nhập đề lưu ý đặc biệt đến chương thứ ba là chương nói về đường nét chính của tu đức thánh thể. Phần nhập đề đã viết như sau, có một chương của văn kiện gợi ý, tức chương thứ ba của văn kiện, nói về tu đức thánh thể. Chương này có thể được xem như là hữu ích, ít ra để khơi dậy những sáng kiến trong khung cảnh những sáng kiến trong việc giảng dạy giáo lý và việc huấn luyện. Thật vậy, điều quan trọng là làm sao để bí tích thánh thể được đón nhận không những trong khía cạnh có tính cách cử hành mà còn như là nguồn sống, là dự án cho đời sống, là căn bản cho một nền tu đức đích thực có tính cách thánh thể. Chúng tôi cảm ơn Đức Thánh Cha vì món quà năm thánh thể cho giáo hội, và chúng tôi phó thác thành quả của năm thánh thể này cho lời cầu bào của Mẹ Thiên Chúa. Ước gì nơi trường học của Mẹ Maria, người nữ của thánh thể, được khơi dậy lòng khâm phục trước mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa Kitô, và mong sao giáo hội sống từ bí tích thánh thể với lòng sốt sắng to lớn hơn. Đó là lưu ý đặc biệt
của phần nhập đề của văn kiện gợi ý về chương thứ ba của văn kiện là chương nói về những đường nét chính của tu đức thánh thể. Nhưng trong loạt bài giới thiệu này, Đặng Thế Dũng theo thứ tự từ chương 1 đến chương 5, và hôm nay là bài giới thiệu thứ ba. Đặng Thế Dũng muốn bắt đầu nói về chương thứ nhất của văn kiện gợi ý, tức là nói về khung cảnh của năm thánh thể. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đọc ngay vào bản văn của chương thứ ba này. Số 1. Chân trời được năm thánh thể mở ra, cung cấp cho chúng ta nhiều khoảng rộng để hành động theo nhiều chiều kích khác nhau của việc sống kết hiệp với Chúa Kitô trong giáo hội. Thật vậy, bí tích thánh thể không phải là một chủ đề giữa bao chủ đề khác, nhưng chính là con tim của đời sống Kitô. Việc cử hành thánh lễ xét như là hành động của Chúa Kitô và của dân Chúa, một dân được tổ chức có phẩm trạch. Việc cử hành thánh lễ này kết thành trung tâm của trọn cả cuộc sống Kitô trên bệnh viện giáo hội phổ quát cũng như trên bệnh viện giáo hội địa phương và cho từng cá nhân tín hữu. Thật vậy, trong thánh lễ, người ta có được chấp đỉnh của hành động mà nhờ đó Thiên Chúa thánh hóa thế gian qua Chúa Kitô, cũng như chấp đỉnh của việc phụng tự mà con người dâng lên Thiên Chúa Cha vừa tôn thờ Ngài nhờ qua Chúa Kitô, con Thiên Chúa, trong Chúa Thánh Thần. Ngoài ra, trong thánh lễ, giáo hội tưởng nhớ trong chu kỳ một năm, tưởng nhớ những mầu nhiệm của ân cứu độ, vừa làm cho những mầu nhiệm này một cách nào đó được hiện diện. Tất cả những hành động thánh thiện khác và mỗi hành động của đời sống Kitô đều có tương quan chặt chẽ với thánh lễ, phát sinh từ thánh lễ và hướng về thánh lễ. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn văn vừa rồi nhắc chúng ta một điểm quan trọng, đó là đến với bí tích thánh thể không phải bằng trí hiểu mà thôi. Bí tích thánh thể không phải là một chủ đề giữa bao chủ đề khác để tìm hiểu, nhưng đến với bí tích thánh thể là để sống bí tích thánh thể. Bí tích thánh thể chính là con tim của đời sống Kitô. Và cử hành thánh thể, cử hành bí tích thánh thể, đó là cử hành thánh lễ, xét như là hành động của Chúa Kitô và của dân Chúa, một dân được tổ chức có phẩm trật, thì việc cử hành thánh lễ kết thành trung tâm của trọn cả đời sống Kitô trên bệnh viện giáo hội phổ quát cũng như trên bệnh viện giáo hội địa phương và cho từng cá nhân tín hữu. Như thế, việc cử hành thánh thể hay cử hành thánh lễ là trung tâm của đời sống Kitô. Tất cả những hành động thánh thiện khác và mỗi hành động của đời sống Kitô đều có tương quan chặt chẽ với thánh lễ, phát sinh từ thánh lễ và hướng về thánh lễ. Đó là một lời quả quyết hết sức quan trọng, có thể gợi ý cho chúng ta nhiều sáng kiến để cử hành năm thánh thể. Chúng ta đọc tiếp bản văn của chương thứ nhất như sau. Vì thế, khía cạnh thánh thể của năm đặc biệt này muốn làm sáng tỏ những hoạt động căn bản của đời sống giáo hội, một giáo hội nói chung bao gồm tất cả mọi thành phần, cũng như một giáo hội nói riêng như được thể hiện nơi mỗi thành phần của mình. Chính Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến chìa khóa này để đọc hiểu về năm thánh thể, vừa đặt sáng kiến cử hành năm thánh thể trong toàn bộ chương trình mục vụ đã được đề ra cho giáo hội bằng những ngôn ngữ có tính cách Kitô học và hướng về mầu nhiệm ba ngôi trong những năm chuẩn bị cho Đại Năm Thánh 2000. Chương trình mục vụ này còn đang được khai triển từ từ trong những năm kế tiếp Đại Năm Thánh 2000, khởi đầu với tông thư bước vào ngàn năm mới. Như thế, năm thánh thể được đặt vào trong khung cảnh nền tảng mỗi ngày một được triển khai thêm một cách phong phú hơn, dù vẫn luôn trung thành ăn rễ sâu vào chủ đề về Chúa Kitô và về việc chiêm ngắm dung nhan Chúa. Một cách nào đó, năm thánh thể được đề ra như là một năm tổng hợp, như là chốt đỉnh của trọn cả con đường đã được đi qua. Dựa trên những gì vừa nói, những sáng kiến trong năm thánh thể cần lưu ý đến những lĩnh vực khác nhau và cung cấp những khích lệ trên nhiều khía cạnh khác nhau. Nơi chương thứ nhất này, chúng tôi muốn gợi ra một cách tổng hợp vài viễn tượng có tính cách vừa thần học vừa mục vụ để làm khung quy chiếu cho những gợi ý và những đề nghị tiếp sau. Và tiếp đó, văn kiện gợi ý kể ra những yếu tố chính sau đây kết thành khung quy chiếu cho những gợi ý và những đề nghị cử hành năm thánh thể. Đó là năm yếu tố sau đây. Thứ nhất, đức tin vào bí tích thánh thể. Thứ hai, việc cử hành bí tích thánh thể và việc tôn thờ thánh thể ngoài thánh lễ. Thứ ba, nền tu đức thánh thể. Thứ tư, mẹ Maria, hiện ảnh của một giáo hội thánh thể. Và thứ năm, các thánh, những chứng nhân của đời sống thánh thể. Chúng tôi sẽ bàn tiếp trong bài tới vào thứ năm. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân phụ trách.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Mỗi sáng trước khi rước lễ, bạn nói, lạy Chúa, tôi chẳng đáng Chúa ngự vào nhà tôi, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn tôi sẽ lành mạnh. Và các bạn mỗi người đều có ở nhà một cuốn sách đầy những lời có sức chữa khỏi kia. Bạn hãy thử đức tin bạn với những lời đó, cũng như bà kia đã thử đức tin của mình với người. Nhưng người đàn bà đáng thương kia chỉ có một lần thử, một lần may mắn. Bà ta sẽ vui mừng và chắc chắn được khỏi biết bao, nếu bà ta được hạnh phúc ở trước mặt Chúa một giờ, hai giờ, bao lâu tùy thích. Chúng ta có được cái may mắn đó, đáng lý chúng ta phải vui mừng, tin tưởng và nồng nhiệt biết bao. Chúng ta không bao giờ nghe Chúa hết được. Chúng ta không thể nào hụt Chúa mãi được. Chắc chắn phải có một ngày nào đó, chúng ta sẽ nghe Chúa nghiêm chỉnh, nghe Chúa với lòng đầy tin tưởng, nghe Chúa để được người chữa khỏi. Nhưng đọc phúc âm với đức tin là thế nào? Dĩ nhiên nếu chỉ tin rằng tất cả những gì đã nói trong phúc âm đều có thật, đều đã xảy ra, chưa đủ. Vì đó là thái độ phải có đối với bất cứ cuốn sách truyện phàm tục nào mà bạn cho là đứng đắn. Đọc phúc âm với đức tin là tin tất cả những gì nói trong đó đang được thực hiện, tin rằng đó là một cuốn sách mạc khải, khám phá, là tin rằng phúc âm không phải chỉ là một pho lịch sử, còn hơn thế nữa, một lời tiên tri. Phúc âm tố giác cho bạn biết bạn là ai, hành động của bạn như thế nào. Phúc âm thuật lại cho chúng ta đời sống của Chúa giữa nhân loại. Nhưng Chúa vẫn sống luôn mãi giữa nhân loại. Chúa ngày nay vẫn là Chúa của ngày xưa. Nhân loại ngày nay vẫn là nhân loại như ngày xưa. Những gì phúc âm tả vẫn còn xảy ra hiện nay. Phúc âm mặc khải cho tôi biết đời sống của tôi. Chúa thương tôi thế nào, và tôi đối đãi với người thế nào? Đúng hơn, tôi bạc đãi người thế nào? Bạn đừng coi phúc âm như cuốn truyện cổ tích, một tập nhật ký đạo đức, một cuộc hành hương nặng tình cảm. Bạn hãy đọc nó như một cuốn sách mặc khải, trình bày cho chúng ta Thiên Chúa và con người. Bạn đã được tiên báo, ám chỉ, đoán trước trong phúc âm. Phần sự bạn là nhận ra những nơi, những lời liên quan đến bạn, những lời trực tiếp hướng đến bạn. Khi bạn rước lễ, bạn không kết hiệp với Chúa Giê-xu đã sống cách đây 2000 năm, nhưng kết hiệp với Chúa hiện đang sống. Thì đây cũng thế, khi đọc phúc âm, bạn đừng nghe như nghe Chúa nói với người khác cách đây 2000 năm. Bạn hãy nghe Chúa nói với bạn. Phúc âm là cuốn sách kết hiệp, trong phép thánh thể, Chúa sống, ở đây Chúa nói. Người Công giáo chúng ta từ lâu vẫn có thói quen là mỗi khi gặp đau khổ hay nghi ngờ, họ mở phúc âm ra và đọc bất kỳ câu nào mà mình gặp trước mắt. Chắc rồi, chắc chắn không phải lúc nào cũng gặp được câu trả lời ám hạp. Nhưng thế nào họ cũng sẽ nhận được niềm an ủi cần thiết. Họ đã tiếp xúc với Chúa Giê-xu, đã nghe được tiếng người nói. Họ đã được đưa lên tới tầm tay người. Nếu tôi chỉ có thể chạm tới người, một sức mạnh phát xuất từ nơi người và chữa họ lành đã. Phúc âm là hình bóng giáo hội, cũng như cựu ước là hình bóng của tân ước. Tất cả lịch sử chung riêng của chúng ta đều đã được gói ghém trong phúc âm, cũng như hình ảnh Chúa Kitô đã được gói ghém trong cựu ước. Khi ấy bắt đầu từ Môi-sen, rồi trải qua các tiên tri, người cắt nghĩa cho họ tất cả những gì trong Kinh Thánh có liên quan đến người. Tất cả những sự đó chỉ là hình bóng cho những việc sắp xảy đến. Abile, người công chính bị bắt bớ, là hình bóng của một người công chính khác bị bắt bớ, bị chết trong lễ hy sinh. Giuse, bị nợp, bị bỏ rơi, bị các anh phản bội, là hình bóng của một người khác bị nộp, bị anh em phản bội, trở lại nuôi họ bằng của ăn chiếm được trên thánh giá. Đó mới là bước mở đầu, mới là lúc chuẩn bị. Tất cả những người công chính, tất cả những người đau khổ, chỉ có sứ mệnh là báo trước ngày của người công chính nhất, và đồng thời cũng là người đau khổ nhất. Isaac, trưởng nam của Abraham, chính mình phát củi và dụng cụ để tế lễ mình, là hình bóng của người công chính, người vô tội, người con độc nhất, người con mà Chúa Cha vừa lòng mọi đàn. Tảng đá trên sa mạc mà Môi-sen dùng gậy đập để lấy nước là hình bóng của Chúa Kitô. Cha ông chúng ta, tất cả đều qua biển đỏ, tất cả đều cùng uống một thứ nước thiêng liêng, vì họ đều phải uống nước chảy từ một tảng đá thiêng liêng đi theo họ. Tảng đá đó là Chúa Kitô, mà những việc đó xảy ra để làm hình bóng, làm thí dụ cho chúng ta. David, con người yếu đuối, tay ná tay gậy ra đối đầu với Goliath để giành lấy phần chiến thắng. Đó là tất cả sự yếu đuối của Thiên Chúa giữa thế gian. Đó là Thiên Chúa đến giữa thế gian với tình thương của đôi tay mở rộng của người. Goliath là tất cả sự hung bạo và trịch thượng của ma quỷ. David là Chúa Kitô, chỉ được võ trang bằng gậy thánh giá thôi. Thánh Phaolô còn lặp lại ở câu 2 cùng đoạn, tất cả những việc đó xảy ra để làm hình bóng và một khi được viết ra, sẽ nên một bài học cho chúng ta, những người sống vào thế hệ sau cùng. Nhưng phúc âm cũng là một dụ ngôn. Cho tới nay, ta đã nói với chúng con bằng dụ ngôn, lời Chúa Giê-xu trong bữa tiệc ly. Bây giờ đã đến lúc ta không nói với chúng con bằng dụ ngôn nữa, nhưng ta sẽ nói thẳng với chúng con về Chúa Cha. Tất cả đời sống Chúa Kitô là hình bóng, là điềm báo, là lời tiên đoán những gì sẽ xảy ra mãi mãi. Chúa Kitô đã được sinh ra một lần là để chỉ người sẽ có dịp được sinh ra mãi mãi. Chúa Kitô đã sống một lần là để chỉ người sẽ sống mãi mãi. Khi xưa Chúa Kitô đã bị chối bỏ, tẩy chay một lần là vì sau này người sẽ còn bị như thế mãi mãi. Hoàn cảnh người sinh ra, sống, chết, tâm tình của những người đồng thời với Chúa là những điềm giữ báo trước sự hiện diện của người và sự tiếp đón mà chúng ta dành cho người mãi mãi về sau này. Lời Chúa sẽ vẫn là lời mặc khải nếu chúng ta bằng lòng tin rằng những lời đó còn liên quan đến chúng ta, còn có thể vạch mặt chỉ tên chúng ta. Phải, lời Chúa là lời hằng sống, rất hiệu nghiệm, bén nhọn hơn cả cây gươm hai lưỡi, sắc bén đến nỗi có thể phân chia hồn và xác, các khớp xương và các sống tủy, thấu rõ cả tâm tình và tư tưởng thầm kín trong cõi lòng. Không ai có thể trốn tránh được cái nhìn của lời ấy. Tất cả đều bị phơi trần, đều bị vạch mặt chỉ tên. Khi Chúa tỏ mình ra cho ai, người đó nhận biết Chúa là ai và đồng thời cũng nhận biết mình là ai. Xin Thầy hễ xa tôi vì tôi tội lỗi. Thánh Phêrô đã kêu lên như thế khi Ngài bắt đầu đoán ra Chúa. Không bao giờ có sự mặc khải Thiên Chúa mà đồng thời lại không có sự mặc khải con người. Phúc âm là một tấm kính soi. Mỗi người chúng ta đều có thể thấy mình trong đó, còn rõ hơn thấy mình trong gương, bị tố giác, phơi bày. Nhưng trong tấm gương này, thường chúng ta chỉ nhìn thấy người khác, chúng ta bất mãn vì sự dại dột, độc ác, đuôi mù của người khác. Chúng ta đều phản ứng như Clovis. Khi người ta thuật lại cho ông sự thương khó của Chúa, ông la lên. À, giá có tôi và bọn thủ hạ của tôi ở đó. Thật đáng thương, ông ta không ngờ ông ta có thể còn tệ hơn thế nữa, và đã tệ như thế hàng trăm lần. Ông ta tin tưởng rằng chỉ những người khác mới có đủ độc ác để làm những chuyện tàn nhẫn như thế. Lời Chúa chưa vạch mặt ông ta được. Đối với ông, phúc âm chỉ soi sáng dĩ vãng, chứ không soi sáng hiện tại. Ánh sáng đã chiếu soi nhưng tâm tối đã không tiếp nhận ánh sáng. Ông ta vẫn tiếp tục không biết mình làm gì khi ông ta giết chóc, cướp phá, hiếp bóc kẻ yếu sức, hành hạ người thất trần. Sự nhận biết Chúa đã không giúp ông ta nhận biết mình. Thánh Phêrô cũng thế. Lời Chúa báo trước giờ ông phản bội. Nhưng ông chỉ nhìn thấy lòng phản trắc của người khác. Dầu cho tất cả mọi người bỏ Thầy, con sẽ không bỏ Thầy. Giây phút quyết định đã điểm từ đó, ông sẽ phản Thầy. Ông đã từ chối không tiếp nhận ánh sáng. Thế là hết.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, một người hành khất đã tâm sự như sau. Tôi là một kẻ ăn xin, và bạn biết không, tôi thích là một người ăn xin. Trong bao nhiêu năm qua, tôi đã quan sát và biết được cách bạn cư xử và sử dụng tiền bạc như thế nào. Lúc đầu, khi tôi biết Chúa đã chọn cho tôi con đường ăn xin này, tôi không thể vui được. Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã cho tôi nhìn vào thế giới bằng chính cái nhìn của Ngài khi tôi trung thành với con đường ăn xin của tôi. Con đường của tôi là để làm cho con đường của bạn được sáng hơn, dù bạn có muốn hay không. Mỗi khi bạn đi qua lại trên đường, Chúa cho tôi được nhìn thấy bạn trong chính con người thật của bạn. Bạn là một trong vô số những người đi qua lại trên con đường trước mặt tôi. Tôi đang đứng tựa vào tường. Tôi vẫn đứng một chỗ mỗi ngày. Từ bao nhiêu tuần lễ qua, tôi chưa hề tắm gội. Từ xa, bạn đâu có thể ngửi được mùi hôi thối toát ra từ người tôi. bạn đang đi về hướng tôi. Tay bạn cầm cặp giấy sang trọng. Bạn thấy tôi đứng đó, cho nên một cách kín đáo, bạn tìm cách rẽ đi lối khác. Nhưng rồi khi đến ngã tư, bỗng nhiên bạn lại hối hận và quay trở lại về hướng tôi và kín đáo trao vào tay tôi vài đồng xu nhỏ. Tôi đã cầu xin Chúa soi sáng bạn, để bạn nghe được tiếng nói lương tâm của bạn. Và quá thật, Ngài đã nhậm lời tôi. Bạn là một người phụ nữ. Bạn đã không có được một buổi sáng bình an lắm. Bạn đã la hét chồng con. Bạn không tìm ra được sâu chìa khóa trong cái sách tay của bạn. Bạn đã trễ giờ. Thế là bạn chạy tất tả xuống phố. Hôm đó bạn quên hẳn sự có mặt của tôi, mặc dù từ đằng xa bạn đã ngửi thấy mùi hôi thối từ con người tôi. Mũi bạn khó chịu. Bạn đưa mắt nhìn sang chỗ khác và cằn nhằn trong miệng. Khi tôi chìa tay ra, bạn thò tay vào ví rồi nói, tôi trễ mất rồi, chút nữa tôi sẽ quay lại. Thế là bạn đi. Phần tôi cầu xin Chúa soi sáng bạn để bạn biết lấy tình người mà cư xử với tôi. Và tôi tin chắc là bạn sẽ trở lại tìm tôi. Bạn cũng có thể là một trong vô số những người qua lại trước mặt tôi. Bạn có nhiều đồng xu nhỏ trong túi. Bạn trông thấy tôi mỗi ngày. Lẽ ra thì bạn không nên bố thí cho tôi, vì bạn biết là tôi sẽ dùng tiền đó để mua rượu. Nhưng bạn vẫn dừng lại bố thí cho tôi và nói, bác đi mua cà phê hay bánh trái mà ăn nghe, đừng uống rượu nữa. Bạn lại đi, và tôi thầm cảm ơn vì bạn đã đối xử tử tế với tôi. Tất cả các bạn đều có mọi sự các bạn muốn, nhưng các bạn vẫn còn nhận thấy một điều các bạn luôn cần, đó là trao ban cho người khác trước khi họ ngửa tay xin. Như vậy, dù bạn làm nghề gì, mỗi khi bạn xuống đường, tôi vẫn biết bạn là ai. Trong giây phút ấy, tôi nhìn thấy bạn như chính Chúa trông thấy bạn trong mỗi giây phút của cuộc sống bạn. Bạn hãy ý tứ, tôi có mặt ở đây là để làm cho con đường của bạn được sáng thêm. Bạn có biết bạn đang đi về đâu không? Quý vị và các bạn thân mến, mỗi một tha nhân là tấm gương phản chiếu con người của chúng ta. Chúng ta vui hay buồn, quảng đại hay ích kỷ, cảm thông hay điêu ngoa, chân thành hay dối trá, điều đó đều được biểu lộ trên gương mặt của chúng ta mỗi khi chúng ta gặp người khác. Mỗi một người khác đều bắt buộc chúng ta phải thể hiện con người thật của chúng ta. Tha nhân quả thật là trường dạy chúng ta sống cho ra người. Tha nhân mời gọi chúng ta sống quảng đại, bác ái yêu thương. Tha nhân là thước đo nhân cách của chúng ta. Trong thông điệp đầu tay của Ngài, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gọi con người là đường đi của giáo hội. Mỗi một tín hữu Kitô cũng có thể nói như thế về tha nhân mình sống với hay gặp gỡ mỗi ngày. Quả thật, mỗi một tha nhân là một thách đố trong cuộc hành trình đức tin của chúng ta. Nếu chúng ta biết đón nhận tha nhân, con đường của chúng ta sẽ sáng lên. Trái lại, nếu chúng ta chối bỏ tha nhân, chúng ta sẽ bước đi trong tâm tối. Lạy Chúa, Chúa đã tự đồng hóa với mỗi tha nhân, nhất là những kẻ nghèo hèn, bé mọn nhất trong xã hội. Xin cho chúng con luôn biết nhận ra và yêu mến Chúa trong mỗi một tha nhân.
Gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban mùa ân lành cho quý vị và các bạn.